Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Giêsu nói: Khốn cho ngươi hỡi Khô-ra-din, khốn cho ngươi hỡi Bết-sa-i-đa, vì nếu các phép lạ đã làm nơi các ngươi mà được làm tại Tyre và Sidon, thì từ lâu họ đã mặc áo vải thô ngồi trên tro tỏ lòng sám hối rồi. Vì thế trong cuộc phán xét Tyre và Sidon sẽ được cử sự khoan hồng hơn các ngươi. Còn ngươi nữa, hỡi Capharnaum, ngươi tưởng sẽ được nâng lên đến tận trời ư? Không, ngươi sẽ phải nhào xuống tận âm phủ. Ai nghe anh em là nghe thầy, và ai khước từ anh em là khước từ thầy, mà ai khước từ thầy là khước từ đấng đã sai thầy. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, hôm nay bắt đầu vào tháng 10. Có người bên Mỹ nhắn tin cho tôi nói trời bắt đầu lạnh, cuối thu chuẩn bị lập đông. Sắp sửa phải hát bài trời lập đông chưa em, cho lũ rơi đi tìm giấc ngủ, để mặc anh lang thang ôm giá băng ngỡ thầm người yêu tới. Rồi các cửa hàng đã bắt đầu trưng bày đồ Giáng sinh. Mà năm nay thì Giáng sinh chắc là không được vui lắm, vì lý do là đại dịch virus corona tàn phá, kinh tế bị khủng hoảng và người dân thì thất nghiệp, công ăn việc làm không có, các hãng xưởng thì bị đóng cửa rồi bị phá sản rất là nhiều. Cho nên năm nay chắc là Giáng sinh sẽ là Giáng sinh buồn. Đấy là nhìn về bên ngoài, nhìn về bên ngoài. Và Giáng sinh thì ra đang mong chờ, nhất là bên Âu Châu, bên Mỹ. Đại lễ Giáng sinh là lễ lớn nhất trong năm, lễ quốc tế, được nghỉ làm rồi nhiều quà cáp đưa tới. Và người ta vừa mong nhận quà, vừa lo gửi quà. Thì khi mà mình nhận được món quà nào đó, thưa anh chị em, quà Giáng sinh sắp tới hay là quà sinh nhật của mình, hay là bổn mạng của mình đi, tại vì xa ngày hôm nay 1 tháng 10 chẳng hạn, thì thường anh chị em nhận được quà thì anh chị em hỏi coi quà này là cái gì, hay là hỏi coi ai là người gửi. Hai câu đó câu nào đến trước? Cái gì đây? Tức là món quà này có cái gì trong này? Là cái gì đây? Hoặc là ai gửi? Cái gì đây hoặc ai gửi đây? Câu hỏi nào đến trong đầu bạn trước? Tùy theo mỗi người. Có những người chú ý đến món quà thì chỉ coi mải mốt lấy kéo cắt ra, lấy dao rạch bao ngay ra và coi cái gì đây. Còn những người khác, tức như bản thân tôi thì luôn luôn nhìn coi ai gửi đây. Nếu, thưa anh chị em, nếu đó là người yêu mình gửi, ui dồi ôi, quý hóa lắm. Người yêu mình gửi thì quý hóa quá. Hoặc là một người mà chức sắc tự nhiên nhận được món quà từ Roma gửi về mà đóng dấu là Đức Thánh Cha Francisco. Hoặc là một món quà từ bên Mỹ gửi về mà bưu điện đề là Tổng thống Mỹ gửi Trần Đình Long. Úi trời ơi! Còn gì bằng nữa? Cái thế giá của người gửi làm cho món quà nó có giá trị bội phần. Hoặc nếu mà người gửi là vô danh, thì mình sẽ thắc mắc ai đây ta? Ai mà tốt vậy ta? Rồi mới mở món quà ra. Mà thấy nó càng to càng có giá trị bao nhiêu thì càng thấy ai mà tốt quá vậy ta? Còn ngược lại, nếu mà mình biết rằng người gửi đó là Đức Giáo Hoàng, là người yêu của mình, là Tổng thống, là Chủ tịch, vân vân, thì dù món quà như thế nào, mình cũng thấy cái giá trị của món quà không phải bởi món quà mà bởi người tặng quà. Còn nếu mà một người mà chỉ dừng lại ở khía cạnh vật chất quá thì chỉ coi, trời ơi, quả này có đáng giá gì đâu, trời ơi, tưởng cái gì chứ cho củ khoai, trời ơi, tưởng cái gì chứ cho mấy cái bắp, tưởng cái gì. Tức là họ chỉ dừng lại ở món quà là gì, giá trị của món quà, chứ họ không thấy được giá trị của món quà không chỉ là chính bản thân nó, mà là bởi người tặng quà. Bởi người tặng quà. Người tặng quà với mình, càng thương yêu mình bao nhiêu thì mình càng thấy cái giá trị món quà nó quý bấy nhiêu. Ví dụ, mẹ tôi, nó lâu tôi về nhà, mẹ tôi lôi ra bịch đậu phộng. Vì mẹ biết, tôi biết tôi thích ăn đậu phộng từ bé. Cho nên là bà cứ để dành, gói trong cái bịch ni lông chẳng hạn. Về ngồi nói chuyện được câu trước câu sau, bà lục tủ ra. Không có đi được thì lết lại cái tủ mở ra, cầm lấy về mà ăn. Vậy thôi. Chẳng nói gì, cầm lấy về mà ăn. Hoặc là khoai lang, cầm lấy mai ăn sáng. Ví dụ vậy. Còn cái gì có giá hơn hộp bánh gì cả, thì bà lại đưa về biếu cho cha giám đốc. À. Tấm lòng người ta. Thì thưa anh chị em, nếu mình thấy được cái giá trị của món quà là bởi tấm lòng, bởi người trao tặng, và một cái điểm nữa cũng mở ngoặc, đó là ý của người trao tặng. Có khi, xin lỗi anh chị em, món quà đó là món quà lo lót hay là chạy trọt hay là món quà bôi trơn, thì người ta chỉ thấy món quà mà càng có giá bao nhiêu thì công việc nó càng nhanh bấy nhiêu thế thôi. Vì cái người này cho mình tặng quà cho mình, họ cũng chẳng phải có ý gì tốt, mà chỉ có ý là hòn đất ném đi, hòn chỉ ném lại. Có quà có lại mới thoại lòng nhau. Đó là nhờ vả, bôi trơn, hoặc là lo lót, hoặc chạy trọt. Thì nó mất ý nghĩa đi, mất ý nghĩa đi. Nhưng mà nếu có người mà dừng lại ở món quà, thì món quà càng to thì công việc càng dễ trôi chảy thôi. Bôi càng trơn thì nó càng tuột đi nhanh thôi. Thế là hết. Xong về còn việc đường ai nấy đi, chẳng có dính dáng gì đến nhau cả. Mà lãng quãng mới mốt nó ra tòa, nó lại khai là nó hối lộ cho mình, thì mình cũng đi ra tòa theo nó luôn. Thưa anh chị em, đừng có ham, đừng có ham. Tự nhiên mà thấy người ta biếu hay người ta tặng mình cái gì, đôi khi mình cũng phải đặt vấn đề, để làm gì đấy, có ý gì đây? Dạ thưa cha, con không có ý gì cả, chúng con chỉ quý mến cha, chúng con gửi, ủa tốt quá, chúng con gửi cha không phải cho cha, nhưng mà để cho những người nghèo, qua lại còn quá tốt nữa. Ý của họ là như vậy. Còn tôi thì dĩ nhiên chẳng ai phải chạy trọt cái gì, mình có cái quyền, cái chức gì đâu, có làm được cái gì cho ai đâu mà phải chạy với cho mình, chạy với mình. Nhưng mà nếu những người mà có chức có quyền, khi ở trong đạo cũng vậy thôi. Nên biếu xén các bề trên, các đấng bậc, để về sau này có chuyện gì thì mình dễ nhờ vả. Có chứ sao không. Còn có những người là hoàn toàn là tấm lòng, rất dễ thương, chân thành. Tôi nhận thấy những bà cụ già khi đi làm, lòng thương xót nhất là giáo điểm tin mừng. Và ngay cả tôi ở trên trung tâm mục vụ này, nhận được nguyên thùng dừa Bến Tre, dừa dứa nó thơm ngon lắm chị em. Sài Gòn nhiều khi mua không có, không biết mình thích, cho nên là mấy bà chặt dừa dứa để dành nguyên một quầy gửi lên cho cha. Nó quý ơi là quý, quý biết chừng nào. Hoặc những người miền biển họ gửi cho mình có mực tươi chẳng hạn, gửi cho mình mấy con ốc hương chẳng hạn, biết mình thích, mình quý là họ gửi, thì mình thấy được tâm lòng của những con người đấy. Tuy nhiên, thưa anh chị em, có một món quà đặc biệt, món quà đặc biệt của người mà yêu mình. Người ấy muốn diễn tả mối thân tình qua cái món quà đó, bạn biết là món quà của ai, món quà gì không? Món quà lớn nhất mà trên thế gian này không ai có thể ban tặng cho bạn được. Bạn nói, ồ, bây giờ cho con một cái biệt phủ ở trên đảo Kim Cương, cho con ít những máy bay, nhà lầu, xe hơi, đủ thứ. Những cái đó trên thế gian này ai cũng có thể có. Nhưng mà món quà này không ai trên thế gian này có thể ban tặng được cho bạn. Món quà là cho bạn được tham dự vào đời sống thần linh và vào cuộc sống đời đời với Thiên Chúa. Làm sao mà bạn có thể tham dự vào đời sống thần linh với Thiên Chúa? Làm sao mà bạn có thể được hưởng cái hạnh phúc đời đời với Thiên Chúa được? Cái món quà đó ai tặng cho bạn được? Cái hạnh phúc đời này người ta có thể trao ban cho bạn qua những món quà. Ô, thấy hạnh phúc quá nhận được món quà. Ô, thấy hạnh phúc hơn nữa khi nhận được hai món quà. Ô, thấy hạnh phúc nhất khi được nhận được món quà quý nhất rồi. Giữ được mãi không? Bao nhiêu những món quà mình nhận đấy, cuối cùng mình cũng phải bỏ bớt đi thôi. Giờ cứ chất đầy trong tủ mãi hay sao? Nhận được mới đầu thì quý lắm, nhưng mà rồi dần dần cũng phải thay thôi, phải gạn lọc thôi. Chứ còn đi đâu mà cũng lôi thôi lách thách kéo theo một đống quà kỷ niệm, hết kỷ niệm này đến kỷ niệm kia thì chết thưa anh chị em. Mà dĩ nhiên có những người thích giữ lại những cái đó làm kỷ niệm, nếu mình có thể được thì quá tốt. Nhưng điều kiện nhà cửa phòng ốc không có, lấy gì giữ thưa anh chị em. Giống như tôi chẳng hạn, tới giờ gần sung lỗ rồi mà vẫn chỉ cái phòng 12 mét vuông, mà nay đây mai đó cứ trôi nổi như là lãng tử phong trần thế này thì quà cáp đem đi đâu đây? Thôi thì giữ trong trái tim vậy, trong lời cầu nguyện vậy. Thôi thì cái món quà mà chúng ta đang tự hỏi, món quà nào cha nói chứ cha cứ nói mập mà mập mờ mãi hồi hộp quá. Giống như người tặng quà, anh nhắm mắt vào, hai người yêu nhau mà tặng quà, anh nhắm mắt vào đoán xem em tặng anh cái gì, cái đồng hồ, điện thoại di động iPhone 13 mới ra lò. Đoán, bắt nhắm mắt vào đoán. Thì cứ đoán cái gì to nhất, xong rồi đoán từ từ xuống cho nó sắc ăn. Thì thưa anh chị em, món quà lớn nhất đó là chính hãy nhận lấy mà ăn vì này là mình thầy, hãy nhận lấy mà uống vì này là chén máu thầy. Không có tình yêu nào lớn hơn mối tình của người hiến mạng vì người mình yêu. Món quà ấy chính là Đức Giêsu Kitô, ngôi hai Thiên Chúa, được Cha sai xuống trần gian này để cứu nhân loại bằng cái chết thập giá và phục sinh. Món quà đó, món quà lớn nhất đấy thưa anh chị em, món quà đó phải mua. Bảo cha hay, vậy thì món quà đó giá bao nhiêu? Món quà là ơn cứu rỗi cho tất cả mọi người. Chúng muốn dành ơn cứu rỗi, chúng muốn cứu tất cả mọi người trên thế gian này. Sau khi nguyên tổ phạm tội đã đánh mất cái hạnh phúc thiên đàng, thì chúng muốn trao cho con người cái hạnh phúc thiên đàng ấy, muốn cho con người được phục hồi lại cái vị trí vai trò làm con Thiên Chúa mà đã mất do nguyên tổ phạm tội. Bây giờ để nhận được món quà là trở lại làm con Thiên Chúa, để được món quà đó là được cứu độ, là được hạnh phúc đời đời, thì món quà ấy mua bằng giá máu của Chúa Giêsu, bằng chính cái chết thập giá của Chúa Giêsu. Món quà vô giá mà người ta có nhận thấy được cái giá trị của món quà đó hay không? Vì con người ta ngày hôm nay có thể duy vật chất, có thể đầu óc vụ lợi, cho nên chỉ thấy cái gì trước mắt thôi. Có những người hồi đó tôi đi nước ngoài về, khi mình đi Roma về chẳng hạn, thì chỉ mong mua được những chuỗi chẳng hạt, nhất là có hình Đức Thánh Cha. Hồi đó cách đây 3-40 năm đi Roma có được chẳng chuỗi, nhất là những chẳng chuỗi mà có mùi thơm thơm nữa, biết là bằng cái gì. Rồi những cái hộp chẳng chuỗi mà có hình Đức Thánh Cha nữa, hay là những cái thánh giá, hay là cái nhẫn lần chuỗi chẳng hạn, vẫn có 10 hộp đưa về. Thì những người giáo dân quý lắm, nhưng mà có khi các tu sĩ chẳng hạn, cha mới đi Roma về, ở đây món quà này chẳng chuỗi, lại chẳng chuỗi, lại thánh giá, lại chẳng hạt. Đã không thấy được cái giá trị đó. Tùy theo mỗi người thôi. Thế thì món quà quý nhất là Đức Giêsu Kitô, là đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót đến với nhân loại. Món quà ấy người ta không đón nhận. Và khi người ta không đón nhận Thiên Chúa là đấng cứu độ, thì chúng ta thấy trong bài đọc 1 hậu quả là gì? Hậu quả là chúng tôi phải hổ người bẽ mặt như ngày hôm nay thì cũng đáng, vì Chúa là đấng công minh. Còn chúng tôi, tất cả chúng tôi đã phạm tội trước nhan Đức Chúa. Không đón nhận Thiên Chúa là chính món quà mà Ngài ban tặng, chọn dân Do Thái làm dân riêng của Ngài, để muốn cứu dân Ngài mà họ không đón nhận. Tất cả chúng tôi đã phạm tội trước nhan Đức Chúa, đã bất tuân, không nghe tiếng Đức Chúa là Thiên Chúa chúng tôi, không vâng theo các mệnh lệnh Đức Chúa đã đề ra trước mắt chúng tôi. Chúa là đấng công minh, đầy quyền năng, giàu lòng thương xót, nhưng cũng rất công thẳng. Giờ của lòng thương xót, Chúa cho con người có nhiều cơ hội. Dân Do Thái, 5 lần 7 lượt Chúa tỏ quyền năng đó ra, bao nhiêu điểm thiêng, bao nhiêu dấu lạ, cứu dân ra khỏi Ai Cập, cả 10 phép lạ để thể hiện, rồi người mới được cho đi ra khỏi đất Ai Cập, rồi vượt qua biển đỏ, ráo chân, rồi thì được có nước uống trong sa mạc, rồi có manna trên trời rơi xuống, có chim cút, không thiếu cái gì, ban đêm thì có trăng sáng dẫn đường, soi sáng, ban ngày thì có mây che mặt trời cho đỡ nắng. Chúa chăm lo cho họ từng ly từng tí, nhưng hở một tí là chúng tôi cứ theo lòng dạ xấu xa ngoan cố của mình mà đi phục dịch các thần khác và làm điều dữ trước mắt Đức Chúa là Thiên Chúa chúng tôi. Chúng tôi vẫn bất tuân đối với Đức Chúa là Thiên Chúa chúng tôi, vẫn làm ngơ không chịu nghe tiếng người. Cho nên, như sự việc xảy ra hôm nay đây, những bất hạnh và lời nguyền rủa vẫn đeo đuổi chúng tôi. Đúng như Đức Chúa đã tuyên bố với Môi-se, ngày người đưa cho ông chúng tôi ra khỏi Ai Cập để ban cho chúng tôi miền đất tràn trề sữa và mật. Chúa ký giao ước với Môi-se trên núi Sinai. Giao ước đó là: ta là Chúa của các ngươi là dân ta. Nếu các ngươi trung thành đón nhận, nhìn nhận Chúa là Thiên Chúa, thì Chúa sẽ ban ơn chúc phúc. Ngược lại, nếu không, thì các ngươi sẽ phải lãnh nhận những hậu quả do chính các ngươi gây ra. Chúa chỉ mong ước một điều duy nhất là đón nhận Chúa là Thiên Chúa, để Chúa yêu thương, để Chúa xót thương, để Chúa chăm sóc, để Chúa lo lắng, để Chúa bảo vệ, an ủi, nâng đỡ, che chở. Vậy mà người ta vẫn không chịu. Người ta không vâng nghe. Chúng tôi đã không vâng nghe tiếng Đức Chúa là Thiên Chúa chúng tôi, không tuân giữ mọi lời các ngôn sứ Ngài đã sai đến với chúng tôi. Mỗi người chúng tôi cứ theo lòng dạ xấu xa ngoan cố của mình mà phục dịch các thần khác và làm điều dữ trước mắt Đức Chúa là Thiên Chúa chúng tôi. Cho nên chúng tôi phải hộ ngươi bẽ mặt như ngày hôm nay thì cũng đáng. Đón nhận hậu quả do chính mình gây ra là không đón nhận Chúa. Và lời thú nhận này ngày hôm nay chúng ta cũng có thể tự mình, tôi và anh chị em cũng đều thấy được rằng mình đã phạm tội, đã xúc phạm đến Chúa, đã không vâng nghe tiếng Chúa, đã không đón nhận Chúa là đứng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót, không nhìn nhận quyền năng của Chúa mà chạy theo những quyền lực nào khác, chạy theo những thần nào khác, thần tiền, thần quyền, thần sắc đẹp, thần ăn chơi, thần nhậu nhẹt. Chúng ta chạy theo những thứ đó mà bỏ Chúa. Có người ta ngày hôm nay lại lập lại, lịch sử lại tái lập hay sao á, thưa anh chị em? Người Do Thái ngày xưa đã nhận thấy điều đó, họ đã ăn năn thống hối. Còn bây giờ mình lại cứ tiếp tục làm cái công việc là chúng tôi cứ theo lòng dạ xấu xa ngoan cố của mình mà phục dịch các thần khác, và làm điều dữ trước mắt Đức Chúa là Thiên Chúa chúng tôi. Mình vẫn chạy theo tà thần, vẫn ăn chơi, vẫn đủ mọi thứ, phủ nhận Thiên Chúa, không có tham dự thánh lễ, chẳng còn tin vào Chúa nữa. Cha ơi, con cái của con bây giờ nó lớn rồi, nó bỏ Chúa hết rồi, cha ơi. Đó là điều làm con đau lòng nhất. Chúng nó học hành thành tài, chúng nó làm có tiền, có của, có xe, có vợ, con, đủ thứ. Nhưng mà chẳng đứa nào đi lễ, chẳng đứa nào đi cầu nguyện, chẳng đứa nào đi nhà thờ nữa. Nó bỏ Chúa lắm. Các nhà thờ thì đóng cửa. Rồi người ta còn hạ cả thánh giá trên các nhà thờ. Rồi người ta còn phá hoại các nhà thờ nữa. Chống lại Thiên Chúa cỡ đó đó, thưa anh chị em. Cho nên là nếu mà ngày hôm nay mình gặp virus corona nó đến nó tàn phá nhân loại này, tàn phá thế giới này, nó làm cho tất cả cái lòng dạ kiêu căng của con người đều phải cúi đầu xuống, mà nhìn nhận cái bất lực của mình, mà nhìn nhận cái giới hạn của mình. Không thể nào khống chế hoàn toàn bằng sức của con người được. Họ cứ nhởn nhơ rảnh một cái, hết giãn cách cái là bắt đầu đi ăn chơi. Có khi còn đang trong giãn cách xã hội kia mà còn rủ nhau đi chơi ma túy, rủ nhau mà gái gú, rủ nhau mà ăn chơi nhậu nhật phá bài bạc. Thì làm sao mà Chúa có thể ngưng được? Vì ngưng một tí là nó quậy, ngưng một tí là nó phá. Chúa cho phép ma quỷ sự dữ, nó dùng virus corona như là một lời cảnh báo con người, nhắc nhở con người quay về với lòng thương xót Chúa đi. Mà nếu mà không chịu nữa thì khốn cho ngươi hỡi Khô-ra-din, bài tin mừng Chúa nói, khốn cho ngươi hỡi Bét-sa-đa. Vì nếu các phép lạ đã làm nơi các ngươi mà được làm tại Tia và Sidon, thì từ lâu họ đã mặc áo vải thô, ngồi trên cho tỏ lòng sám hối rồi. Khô-ra-din, Bét-sa-đa là những thành phố được chứng kiến những phép lạ Chúa làm khi Chúa đi loan báo tin mừng, khi Chúa đến giảng dạy cho người ta, và Chúa luôn thực hiện những phép lạ để minh chứng cho lời giảng dạy ấy. Người què được đi, người điếc được nghe, người câm được nói, người mù được thấy, người nghèo được loan báo tin mừng, và kẻ chết được sống lại. Những điều lạ lùng đó toàn dân đều là ngạc nhiên, thán phục về điều Chúa giảng dạy và những việc Chúa làm. Rồi người ta quay trở về. Nhưng mà ở Khô-ra-din và Bét-sa-đa có nhiều người cứng tin, nhiều người thấy mà vẫn không tin. Người ta bảo thấy mới tin, đó là ghê lắm rồi. Phúc cho ai không thấy mà tin. Mà bây giờ mình thấy rồi mà mình vẫn còn không tin nữa thì còn cách nào để chối tội được nữa hay không? Còn cách nào để biện minh cho thái độ của mình là không đón nhận Chúa, không nghe lời Chúa nữa hay không? Cho nên Chúa mới nói rằng là nếu mà những cái thành phố khác, Tia và Sidon, mà thấy được những điều đó thì họ đã mặc áo vải thô, ngồi trên cho mà tỏ lòng sám hối rồi. Vì thế mà trong cuộc phán xét, Tia và Sidon sẽ được sự khoan hồng hơn các người. Những người mà họ không biết Chúa, mà không bởi do lỗi của họ, thì họ được sự khoan hồng hơn những người mà đã được biết Chúa, được thấy, được nghe, được nhìn, nghe những lời Chúa, rồi thấy những điều lạ lùng Chúa làm, rồi được giảng giải cách nghĩa, được hiểu biết, ấy thế mà vẫn không đón nhận lòng thương xót Chúa, vẫn không tin vào quyền năng của lòng thương xót Chúa, vẫn ngoan cố chống lại. Còn cố chống lại nhất định không đón nhận, có khi là vì tự ái, tưởng ai loan báo lòng thương xót Chúa, chứ ông đây mà loan báo làm sao mà tin nổi. Phải có một cái quyền lực, một người nào xứng đáng vị vọng một đạo đức thánh thiện chứ. Ơ kìa, nó chỉ là cái loa thôi mà, chỉ là dụng cụ thôi mà, dụng cụ nào cũng được, cơm mà, ăn bằng đũa cũng được, ăn bằng muỗng cũng được mà. Miễn là quan trọng là có cơm, cơm ngon. Còn ăn bằng đũa, ăn bằng thìa, ăn bằng xiên, thậm chí là ăn bốc như người Ấn Độ hay là những người Philippines thì đâu quan trọng. Quan trọng là có cơm để mà ăn ấy chứ. Thế thì lòng thương xót Chúa, ai loan truyền cũng được chứ. Đâu có ai độc quyền đâu. Đâu có ai gọi là tôi mới là người xứng đáng được loan truyền lòng thương xót Chúa. Tôi mới là người có sứ mạng để loan truyền lòng thương xót Chúa. Tôi mới là người được ủy quyền để đi loan truyền lòng thương xót Chúa. Ơ kìa, sứ mạng Chúa trao cho hết tất cả mọi người. Các con hãy đi loan báo tin mừng cho mọi loài thụ tạo đến tận cùng trái đất. Chúa nói các con chứ không phải chỉ bảo là các con này, các con kia đâu. Mà có khi, trời ơi, tưởng ai chứ ông Giê-xu Nazareth này mà giảng ai mà tin ai mà nhận. Ông làm vậy chứ may vậy thôi à. Bố ông ấy là Giuse và mẹ là Maria ở cái làng quê Nazareth thì có gì mà lạ. Tôi không nghe. Vì cái thành kiến của họ không đón nhận. Cũng vậy ngày hôm nay có nhiều người vì thành kiến cho nên là không chịu đón nhận lòng thương xót Chúa. Ui sợ ai chứ tưởng ai, ông lóng thì ông giảng cái gì, ông biết cái gì, ông đạo đức thánh thiện gì đâu, tốt lành gì đâu, bố mẹ có danh giá gì đâu, có phải con ông cháu cha gì đâu, ông có cái gì, bằng cấp có cái gì đâu, nói ai mà nghe, ai mà tin, vớ vẩn. Đúng, rất đúng, tôi không xứng đáng và tôi chẳng có gì để mà gọi là xứng đáng để mà đi loan truyền lòng thương xót Chúa. Ấy thế nhưng mà lòng thương xót Chúa đến với con người tội lỗi, và người tội lỗi được Chúa xót thương thì tôi là người tội lỗi được xót thương, và Chúa bảo con đã được Chúa thương, được Chúa cứu rồi thì con hãy đi làm chứng cho người ta đi. Cho những người tội lỗi được quay trở về đi. Cho những người bệnh tật được đón nhận lòng thương xót Chúa để mà Chúa chữa lành đi. Cho những người khô khan tội lỗi hãy quay trở về để mà hâm nóng lên. Ta đem lửa này đến trần gian và tôi muốn cho lửa ấy được bùng cháy lên. Ngọn lửa phải được bùng cháy lên. Tôi khao khát. Đó là nỗi khao khát của Chúa. Ta mong ước, ta khao khát mọi người nhận biết lòng thương xót của ta để họ được cứu. Món quà trao ban mà người ta không nhận, vì người ta không biết giá trị của món quà, hoặc là người ta có thành kiến với người đi giới thiệu món quà ấy. Món quà ấy là chính Đức Giê-xu, nguồn ơn cứu độ, mà ai tin vào Ngài thì được cứu, ai không tin thì bị luận phạt rồi. Rồi có những người khác lại ca phan ôm, ngươi tưởng ngươi sẽ nâng lên đến tận trời ư? Không, ngươi sẽ nhào xuống tận âm phủ. Tưởng rằng mình là ngon, tưởng mình mới là đạo gốc, tưởng mình mới là đạo dòng, tưởng mình mới là xứng đáng đi loan truyền lòng thương xót. Đây mới là gọi là chân chính, đây mới gọi là những người mà có trong tổ chức, có trong hệ thống, có trong cơ cấu mới được đi loan truyền lòng thương xót Chúa. Có những người khác thì không nằm trong tổ chức, không nằm trong cơ cấu, không trong hệ thống thì vớ vẩn. Ta đây tưởng là mình nâng lên đến tận trời, ta đây mới có quyền, mới có khả năng, mới có chức năng. Đây mới thuộc lại là những người mà gọi là chính, chân chính. Tưởng vậy, coi chừng, ngươi sẽ phải nhào xuống tận âm phủ. Vì quá cao ngạo, quá tự mãn, và cũng vì ganh tị nữa. Tưởng là mình là nhất và cho mình là nhất, cho mình cái quyền đó. Coi chừng nhào xuống tận âm phủ. Thưa anh chị em, cuối cùng, trong việc mà đi loan truyền lòng thương xót Chúa, loan báo tin mừng, chắc chắn chúng ta cũng như Chúa Giê-xu bị người ta chối từ. bị người ta gạt bỏ, bị người ta ruồng rẫy, bị người ta sỉ nhục, bị người ta khinh chê. Mình là học trò làm sao hơn thầy được. Họ đã đối xử với thầy thế nào thì cũng sẽ đối xử với các con như thế. Bằng đã là may rồi. Cho nên đừng ngạc nhiên khi thấy mình đi loan truyền tin mừng, loan truyền lòng thương xót Chúa, bị người ta khinh chê, loại trừ, chống đối, phỉ báng. Đừng buồn, đừng suy nghĩ gì cả, vì họ không phải họ chống mình đâu. Họ không phải họ ruồng rẫy mình đâu, họ không phải họ sỉ nhục mình đâu, vì ai khước từ anh em là khước từ thầy, mà khước từ thầy là khước từ đấng đã sai thầy.